This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn tha nhân ta buông tiếng cười. Ta không cần cuộc đời toàn những chê ganh ghét, ta không cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấp hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi.
Quý vị đang theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Bây giờ là 2 giờ và Minh Nhung xin mời quý vị đến với chương trình An ninh cộng đồng cùng với chú Cung Nhật Thành. Minh Nhung đầu dây bên kia xin chào chú Cung Nhật Thành. Không biết hôm nay là chú có khỏe không ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Minh Nhung. Ngày hôm nay cũng bình thường, thưa cô Minh Nhung. Nhưng tôi không có mặt ở Đà Lạt mà là ở một nơi khá xa Đà Lạt, nhưng vẫn tiếp tục chương trình. Bởi vì bây giờ cái hệ thống điện thoại và hệ thống truyền thanh rất là tân tiến. Mình ở đâu cũng vậy, có thể gọi và tiếp tục chương trình trên điện thoại được. Tôi rất cảm ơn những cái kỹ thuật tân tiến ngày nay đã cho phép mình được quyền làm như vậy.
Dạ vâng, và kính thưa quý thính giả, với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như mà quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị gọi vào để được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và thưa chú Cung Nhật Thành, thì trong chương trình lần trước đó, thì chú với lại Minh Nhung có nói sơ về các cái loại vũ khí, là chú cũng có thể chia sẻ là ai có thể mang các loại vũ khí như là dao và thường là súng trong tiểu bang Texas. Tuy nhiên chương trình cũng đã được 2 tuần rồi, thì chú có thể lặp lại đôi nét về điều này được không ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Minh Nhung đã nhắc lại cái chương trình phát thanh lần vừa rồi về vấn đề thế nào là các vũ khí bất hợp pháp ở trong tiểu bang Texas. Ở trong tiểu bang Texas, vũ khí bất hợp pháp có nghĩa rằng, thứ nhất là súng, nếu mình mang súng trong người không có giấy phép. Điều thứ hai, nếu mình mang một con dao trong người, mà cái con dao đó có cái lưỡi dao, tôi xin nhấn mạnh là cái lưỡi dao, nhưng mà cả cán dao, chỉ cái lưỡi dao thôi đó, dài chừng khoảng 4.5 inch trở lên và mình giấu trong người, thì đó là mình mang vũ khí bất hợp pháp. Còn chuyện thứ ba đó là có cái khúc vũ khí mà tôi biết là chỉ có những hạt võ mới hay sử dụng thôi, đó là hai cái miếng gỗ tròn hoặc là hai miếng sắt tròn, nó nối với nhau, hai miếng sắt nó ngắn thôi, cỡ chừng khoảng 10 inch bề dài. Đó, nhưng nó nối với nhau bằng một sợi dây lòi tói, dây sắt hay là một sợi dây khá lớn, đó, nối với nhau. Tức là mình cầm một sợi dây, cầm cái thanh, một đầu thanh gỗ, cái đầu kia mình có thể quay cái tùy theo cái chiều dài của sợi dây, thì đó là cái loại vũ khí bất hợp pháp. Tấm không được mang trong người, được giấu trong người ở trong tiểu bang Texas, trừ khi mình có giấy phép. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, nếu mình có giấy phép thì mình được quyền mang các loại vũ khí bất hợp pháp. Thường thường là mình được quyền mang, ở đây nói về vũ khí bất hợp pháp thì nói tới là súng nhiều đó, thì mình được quyền mang súng, giấu súng trong người đó, nếu mình có giấy phép. Thì làm thế nào để xin được các giấy phép này? Các giấy phép này đó, khi mình đi xin đó, thì cũng như là mình nộp đơn đó, để xin cái giấy phép này ở những cái nơi mà mình đã xin cái bằng lái xe hoặc xin căn cước thôi, nó không có gì lạ hết. Nhưng đó, muốn nộp đơn xin cái giấy phép được quyền mang súng này đó, thì mình phải có cái giấy chứng nhận là mình đã đi học và sử dụng thành thạo cái thứ vũ khí nào mà mình muốn mang và giấu trong người đó. Thì đầu cái điều kiện đầu tiên để người có được cái giấy phép này đó là mình phải không có phạm tội đại hình. Không những không phạm tội đại hình ở trong tiểu bang Texas, và không phạm tội đại hình trên toàn quốc Hoa Kỳ. Có người nào đã phạm tội đại hình thì chắc chắn là khi xin giấy phép mang súng sẽ không được. Thì nếu không phạm tội đại hình rồi thì mình đi học cái lớp học để sử dụng vũ khí. Chẳng hạn mình muốn mang cái khẩu súng A, đó, nó nhỏ, nó dễ thương hoặc là gì ra nó hợp với mình đó, thì mình đi mua khẩu súng đó, sau đó mình đến nơi dạy cho mình học sử dụng cái khẩu vũ khí đó thật là thành thạo, như là mình bắn như thế nào cho trúng hoặc là mình như thế nào mình cầm, mình sử dụng cái vũ khí đó. Sau một khóa học đó, người ta cho mình cái giấy chứng chỉ rằng mình đã học và sử dụng thành thạo cái vũ khí này, chừng đó mình mới nộp đơn xin cái phép được quyền giấu súng trong người. Và khi mình có cái giấy phép đó rồi đó, tức là mình được quyền giấu khẩu súng trong người khi mình đi ra ngoài đường. Cái mục đích của giấy phép cho giấu súng trong người là để tự mình bảo vệ mình, self-defense. Thì dĩ nhiên là cũng có cái giới hạn cho những người dù rằng có giấy phép giấu súng. Cái đầu tiên đó mà nói, khi mình bị cảnh sát chặn lại vì bất cứ lý do gì, chẳng hạn như là lý do mình chạy xe vượt đèn đỏ hay gì đó, thì khi cảnh sát tới, mình phải nói ngay với cảnh sát là tôi là người có giấy phép giấu súng trong người và tôi có khẩu súng trong người. Đó là câu đầu tiên mình phải nói với cảnh sát khi mình gặp cảnh sát hoặc cảnh sát chặn mình ở bất cứ lý do gì. Câu đầu tiên mình phải nói là tôi là người có mang giấy phép giấu súng và tôi có súng trong người. Đó là câu đầu tiên phải nói. Điều thứ hai, dù có giấy phép được giấu súng trong người, nhưng có những nơi mình không được quyền mang súng vào dù mình có giấy phép. Thứ nhất là tòa án. Thứ hai là nhà thương. Thứ ba là trường học. Đó là ba cái nơi đó là tuyệt đối mình không được quyền giấu súng, có súng trong người mà đi vào các nơi đó. Còn những nơi khác, chẳng hạn như là có những nơi bán bia rượu đó, họ có để cái bảng ở phía trước đó là cấm có được mang vũ khí vào đó, thì mình cũng không được quyền mang vũ khí vào cái nơi họ để cấm. Chẳng hạn có những cái tiệm ăn họ không thích, hoặc những cái nơi mua bán họ không thích mình mang vũ khí vào trong đó, thì họ có quyền để cái bảng làm người ta cấm không được quyền mang vũ khí trong này, dù là mình có giấy phép được quyền giấu súng, nhưng mình cũng phải tuân theo cái luật đó. Bởi vậy cho nên khi mình muốn có giấy phép, mình phải đi học một cái khóa học. Đó. Khóa học đó là người ta dạy mình sử dụng vũ khí nào mình muốn thành thạo. Và người ta cũng dạy rất là kỹ cho mình trong những trường hợp nào là mình không được quyền mang súng vào những nơi nào. Họ có dạy rất là kỹ. Thì đó là cái chuyện mà tôi muốn nói về vấn đề vũ khí bất hợp pháp và giấu súng. Nhưng sẽ có người hỏi rằng bây giờ đó, tôi đi mua một khẩu súng, tôi chưa có cái giấy phép, tôi muốn mua một khẩu súng để tôi đi học đó. Thì khi tôi mang khẩu súng đó đi tới cái tiệm đó tôi mua xong, người ta bán súng cho tôi, dĩ nhiên là tôi, tiền sử của tôi rất là trong sạch, tôi không có giấy, tôi không có một cái tội phạm nào hết. Thì khi mà tôi mua súng, người ta sẽ check cái tiền sử của tôi bằng cái kiểm soát cái bằng lái xe hoặc cái thẻ căn cước, và người ta biết rằng tôi không có phạm tội, chỉ đó người ta bán súng rồi. Thì đó, khi mà tôi cầm cái súng từ cái tiệm bán đi về tới nhà tôi thì tôi phải làm sao? Thì khi mà mua súng đó, từ cái tiệm bán súng mình mang ra xe mình đó, thì khẩu súng không có được có đạn ở trong khẩu súng đó. Và khẩu súng nó có cái băng đạn thì mình phải tháo ra hết, tháo cái băng đạn ra khỏi khẩu súng và không có một viên đạn nào ở trong khẩu súng hết. Chừng đó mình bỏ khẩu súng vào trong cái hộp và mình xách cái hộp đó ra mình để ở trong xe.
Dạ vâng. Minh Nhung cảm ơn chú Cung Nhật Thành. Và kính thưa quý thính giả, vẫn với số điện thoại là 817-899-4110. Xin mời quý vị thính giả gọi vào để nếu mà có thắc mắc gì thì quý vị sẽ được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và Minh Nhung sẽ được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ.
Chào Minh Nhung, chào chú.
Minh Nhung xin chào anh và xin anh cho biết quý danh.
Dạ, tên Dục ở Bình.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, có một câu hỏi cho chú cũng nhập hành là về cái mình có thể bỏ cái radar detector ở trong xe mình không? Nhưng mà nếu mình bỏ vô mình có bị phạt gì không?
À, xin anh nhắc lại câu hỏi, tôi không có nghe được rõ cho lắm.
Như cái radar mình detector chứ, mình có thể gắn trong xe mình được không? Mình có phạm luật
dạ.
Không?
Ở trong tiểu bang Texas thì mình có quyền gắn, còn trong tiểu bang khác thì tôi không biết. Bởi vì mỗi một tiểu bang đó, họ có một cái luật riêng biệt về cái luật giao thông. Riêng ở trong tiểu bang Texas, tôi biết rằng mình có quyền gắn cái radar detector. Trong tiểu bang Texas, tôi còn ngoài tiểu bang Texas, tôi không biết. Chưa có cái luật nào.
Nó gặp mình, cảnh sát nó gặp mình để trong xe, nó có làm khó mình không?
Không có gì làm khó, không có quyền làm khó mình vì cái luật họ không cấm. Cái luật ở trong tiểu bang Texas không cấm, mình có quyền xài. Đó, nhưng mà đi ra ngoài tiểu bang Texas tôi không biết, bởi vì mỗi một tiểu bang nó có một cái luật khác nhau, thưa anh.
Dạ vâng, vậy thôi, cảm ơn chú nhiều.
Dạ, chúc anh may mắn. Dạ.
Minh Nhung cảm ơn anh đã gọi vào để tham gia chương trình, và kính thưa quý thính giả, vẫn với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị gọi vào để tham gia chương trình và để được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và thưa chú Cung Nhật Thành thì... như hồi nãy chú cũng có trình bày đó, thì là cái cách để mà xin giấy phép và các cái điều kiện phải có để xin giấy phép mà sử dụng súng đúng không ạ? Thì tuy nhiên mình đang sống ở tiểu bang Texas thưa chú, thì mình xin lỗi và xin xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Tôi có một câu hỏi để hỏi về cái súng hãm thanh đó.
Dạ, Minh Nhung chào chú và
tôi thấy trên internet nó có một cái adapter để mà gắn vào, rồi sau đó mình dùng một cái air filter, thì xài cái adapter đó ở Texas này như vậy nó có hợp lệ hay không?
Thưa anh, tôi không biết ở tiểu bang khác như thế nào, nhưng ở trong tiểu bang Texas mình không được quyền xài cái ống giảm thanh, không được quyền xài cái ống giảm thanh ở bất cứ nơi nào, trừ những nhân viên công lực. Họ bán, nhưng mà họ không cho mình xài ở đây. Chứ khi nào mình xài á, cái ống giảm thanh đó ở trong những cái nơi mà tập bắn đó, thì không nói làm gì. Nhưng ở ngoài public play, ở ngoài nơi công cộng, mình không được quyền xài cái ống giảm thanh. Chắc chắn là như thế.
À, ok. All right. Cảm ơn.
Minh Nhung cảm ơn chú đã gọi vào để tham gia chương trình. Và một lần nữa, số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào để được chú Cung Nhật Thành giải đáp bất cứ thắc mắc gì của quý vị. Và Minh Nhung xin quay trở lại với câu hỏi hồi nãy, đó là chúng ta đang sống ở tiểu bang Texas đúng không chú, thì không biết là mua súng tại đây có cần phải có giấy phép không thưa chú? Hello. Nhưng mình không biết là tại sao thì đường dây nó đã bị drop rồi. Xin quý vị chờ trong giây lát.
Hãy ngước mắt nhìn đời, nhìn tha nhân ta buông tiếng cười. Ta không cần cuộc đời qua những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời qua những khoe khoang và thấp hèn. Tay sau kiếm người.
Vâng, vì đường dây có một chút xíu là sơ suất, do đó là chú Cung Nhật Thành bị rớt đường dây và Minh Nhung vừa nối lại được. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình.
Hello.
Dạ, chào chú Cung Nhật Thành và chương trình An ninh Cộng đồng vẫn với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào để có thể được sự giải đáp của chú Cung Nhật Thành. Và Minh Nhung xin quay trở lại với câu hỏi hồi nãy, đó là chúng ta đang sống tại tiểu bang Texas thì không biết là mua súng thì mình có phải mua xin giấy phép hay không thưa chú?
Dạ, nếu mình mua súng và mình không có ý định là giấu cái súng trong người được, thì mình không cần phải xin giấy phép của ai hết. Miễn là mình, cái tiền sử của mình đó, cái lý lịch của mình trong sạch, mình không bị kết án, đại hình, thì mình có quyền mua súng. Đó. Thì khi mình có quyền mua súng, khi mình mua cái súng đó, thì cũng như là tôi nói lúc nãy, khi mình mua súng xong đó, thì mình tháo băng đạn ra khỏi súng. Và trong make sure là trong súng không có viên đạn nào hết đó, thì mình mang khẩu súng về nhà, hoặc là mình mang khẩu súng đến cái nơi mà mình có hàng quán, có business để mình tự bảo vệ mình. Nếu mình không giấu súng trong người đó, đó thì mình không cần phải đi xin cái giấy phép là phải đi học về khẩu sử dụng khẩu súng đó. Mình chỉ sử dụng khẩu súng đó khi nào mà mình cần để tự bảo vệ mình hay tự bảo vệ tài sản của mình, nghĩa là mình làm ở trong, mình có cái business với cái hàng quán đó, mình cũng có cái súng ở trong cái tài sản ở trong cái phạm vi cái nơi buôn bán của mình này, hay là trong cái nhà mình để mình tự bảo vệ mình, thì mình không cần phải có giấy phép và không cần phải xin phép ai hết, bởi vì ở đây ai cũng có quyền mua súng và có súng hết, để trong súng trong nhà hoặc là để súng ở trong cái nơi buôn bán của mình. Đó. Thì khi mà mang cái súng từ nhà cho tới cái nơi buôn bán của mình, và từ mang súng từ trong xe vào cái nơi buôn bán của mình, hay là ngược trở lại, từ nơi buôn bán trở về xe, trở về nhà, thì mình làm như lúc nãy tôi nói, có nghĩa rằng mình tháo đạn ra, mình không có để cái đạn ở trong súng, rồi mình cầm khẩu súng đó, mình đi vô tới nhà, rồi mình có quyền lắp đạn trở lại. Đó. Thì đó là cái gì mà tôi muốn nói. Mình phải thật là cẩn thận đó, khi mình mang súng theo mình. Thế thôi.
Dạ vâng. Và kính thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Thì chỉ còn một ít phút cuối của chương trình nữa thôi, thì nếu như quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị gọi vào để được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, em chào chị.
Minh Nhung chào anh và xin anh cho biết quý danh.
Dạ, em tên Trung chị.
Dạ, xin mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, chú cho con hỏi cái vấn đề, tại con là lính đó, con bên Army á chú. Mà dạ, con phải mới chuyển du lịch về Dallas mình á. Dạ. Thì giờ con đi làm, con muốn... thì trong trại con có súng lớn nhưng mà con muốn mua cái súng handgun đó, thì khi mà con carry trong người mà vẫn uniform, con có còn phải mua lấy license của Dallas không chú?
Nếu mình mặc uniform, right, và mình mang cái súng nhà nước phát cho mình đúng không?
Dạ không, cái súng handgun nhà nước không có phát, con tự mua riêng.
Tự mua lấy đó thì mình phải đi học và phải có giấy phép thôi. Còn súng nào nhà nước phát cho mình thì mình được quyền sử dụng nếu mình mặc uniform.
Dạ rồi, chỉ là cái súng mặc uniform mà không phải nhà nước cấp thì
không phải nhà nước cấp thì mình phải có giấy phép.
Dạ rồi,
phải có giấy phép để mình giấu trong người. Dạ.
Dạ rồi.
Bởi vì mình mặc uniform nhưng mà mình không có hành sự, đúng không? Mình chỉ mặc uniform.
Dạ không, tại con mặc uniform mà tại con là cảnh sát trong lính nhưng mà con nó không cấp
nó không cấp súng đó, thì mình chỉ là cảnh sát trong lính, trong cái phạm vi của trại lính thôi.
Dạ.
Đó, thì mình được quyền mang khẩu súng ra trong người hay là ngoài bao trong người, ok. Nhưng nếu mình ra khỏi trại lính, mình không phải là MP, tức là military police nữa, mà mình muốn có khẩu súng trong người, mình giấu trong người, dù rằng mình mặc uniform, mình phải xin phép, mình phải xin làm cái đơn xin phép trong sự bằng trách nhiệm thưa anh.
Dạ, vậy chứ cái license nó lấy ở đâu vậy chứ, không phải con mới
xin ở nơi, xin ở mấy cái nơi mà xin bằng lái xe đó.
Dạ rồi.
Mình tới mấy cái nơi xin bằng lái xe là mình hỏi, là người ta sẽ cấp cho mình, thì đó là nơi cấp bằng lái xe, và đó cũng là nơi cấp giấy phép cho được quyền giấu súng trong người.
Mà con hỏi thêm một câu được không, chứ tại cái lai con có súng lớn mà rồi cái súng nhỏ này con đến đây mình có phải đi học lại từ đầu không chứ?
À, mình phải học, ví dụ mình mua khẩu súng nào mình giấu trong người, mình phải học khẩu súng đó, phải có cái giấy phép chứng tỏ chứng minh rằng là mình đã thành thạo sử dụng các khẩu, ví dụ khẩu Beretta, right, hay là Smith, Wesson Smith, đó hiệu gì đó thì mình phải có giấy phép sử dụng thành thạo khẩu súng đó, và mình chỉ được quyền mang khẩu súng đó, giấu khẩu súng đó trong người thôi, chứ không được quyền giấu khẩu súng khác. Thì đó là cái về từng tiêu weapon, tức là được quyền giấu súng trong người.
Dạ rồi, cảm ơn chú.
Ok, chúc anh may mắn nha.
Minh Nhung cảm ơn anh đã gọi vào để tham gia chương trình, và Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
À, Minh Nhung chào anh, xin anh cho biết quý danh.
À, tôi là Tùng ở Gia Lịnh.
Dạ, Minh Nhung chào anh Tùng và xin mời anh đặt câu hỏi với chú Công Nhật Thành ạ.
Tôi hỏi anh Công Nhật Thành là hồi cách đây 15 năm, tôi có cho một cái người xem.
Dạ.
Ở quê. Nó nói cho nó mượn để nó bắn, rồi sờ mấy con trồn đó, rồi nó đem nó trả lại, rồi nó không trả lại. Bây giờ tôi không biết cái súng đó nó nhạt về hướng nào. Như vậy nếu mà có chuyện gì tôi có bị trouble không?
À, khẩu súng đó là anh mua tên của anh, và có cái tên của mình trên, có trên cái giấy chứng nhận khẩu súng đó đúng không? Nó có cái serial number, có cái số súng đúng không?
Đúng rồi.
Đó, bây giờ mình cho người ta mượn, rồi người ta xài, rồi bây giờ không biết người ta ở đâu, đúng không?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Ok, bây giờ mình còn giữ cái biên nhận mua súng và có số súng ở trong đó không? Mình còn không?
Quá rồi.
À, còn không?
Tôi mua lâu lắm rồi.
Mua lắm lâu lắm rồi, nhưng bây giờ nếu mình khẩu súng đó mình bị mất, đó, nhưng mình nếu mình còn cái biên nhận, đó, cái biên nhận nó có cái tệp nó bán cho mình khẩu súng đó, thì nó có cái số súng trong đó, thì mình phải đi báo với cảnh sát là mình bị mất khẩu súng đó. Bởi vì nếu mình báo với cảnh sát đó, và mình có cái biên nhận, có cái số súng mình báo, thì mai mốt người nào dùng cái súng đó, cái số đó đó, đó thì mình không có trách nhiệm, bởi vì mình đã báo rồi. Thì cái ý kiến của tôi là ráng tìm lại cái biên nhận có cái số súng và cái hiệu súng để mình báo với cảnh sát là mình bắt. Khi mình báo xong cái đó là mình không còn trách nhiệm nữa. Còn nếu không thì mình, dĩ nhiên là mình vẫn còn trách nhiệm với khẩu súng. Chẳng hạn như bây giờ đó, có người nào đó dùng khẩu súng đó làm cái chuyện gì đó tầm bậy đó ở một tiểu bang khác, nhưng bây giờ mình ở tiểu bang này và cái giờ đó mình đang đi làm, có giấy tờ trong sở chứng minh là mình đang đi làm, thì cái chuyện đó, đó nó là một cái trường hợp rất là ngoại lệ, cho biết rằng không phải là mình sử dụng. Nhưng nếu không có trường hợp đó thì người ta vẫn có thể quy cho mình là mình là chủ nhân khẩu súng đó, là mình có thể mình là người sử dụng trong cái chuyện đó. Anh có hiểu ý tôi nói không?
Vâng, tôi hiểu.
Dạ, bây giờ ráng đi tìm cái biên nhận và có cái số súng để mình báo là mình bị bắt. Đó, khi mình báo mình bị bắt súng là xong, không có trách nhiệm gì nữa.
Vậy bây giờ tôi phải đi báo cảnh sát là tôi có nói tôi mua cái súng đó mà tôi không...
Cảnh sát họ sẽ cần cái số súng và cái hiệu súng, tức là cái serial number đó và cái brand name của súng. Cảnh sát phải cần hai cái đó thôi. Thật sự ra đó là hai cái đó đó họ báo cho họ biết, họ cũng để trong hồ sơ thôi, cho họ không làm gì hết. Đến khi có chuyện gì xảy ra cho mình đó thì mình báo là tôi đã báo cảnh sát thành phố X, thành phố Y gì đó, là ngày đó giờ đó tôi đã báo là tôi bị bắt khẩu súng đó, thì họ sẽ không quy trách nhiệm cho mình nếu có người nào dùng khẩu súng đó gây ra. Thế thôi.
Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, chúc anh may mắn nha.
Dạ vâng, Minh Nhung.
Báo thị sát đi.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn anh đã gọi vào để tham gia chương trình. Và quý vị vừa theo dõi chương trình An ninh cộng đồng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cùng với chú Cung Nhật Thanh. Chương trình này sẽ được gửi đến quý thính giả 2 tuần một lần vào thứ hai lúc 2 giờ chiều. Minh Nhung cảm ơn chú Cung Nhật Thanh và mời chú gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Minh Nhung của Đài 1600 và cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã tham gia chương trình này với tôi. Tôi chúc tất cả mọi người và cô Minh Nhung bình yên và may mắn. Mình sẽ gặp nhau trong chương trình phát thanh lần tới. Ta không cần cuộc đời toàn những khoe.